Quy tắc số 3 của Sun Knight. Dù có phải chết, cũng phải chết một cách tào nhã phi thường. Ta hùng hùng hổ hổ lao ra đường cái. Lúc này ta không còn cần kỳ sĩ thực tập kia chỉ đường cho nữa. Luồng khí tử vong nọ quả thực bốc tận trời xanh. Từ trước đến nay ta chưa từng cảm nhận được hơi thở chết chóc nào nồng nặc đến vậy ngay trong thành. Chẳng lẽ yêu cầu muốn một sinh vật bất tử cấp bậc tương đối cao ta đưa ra với pháp sư tử linh lần trước đã được đáp ứng rồi? Không phải chứ, nghe thầy ta kể rằng vì số tiền thần điện chi ra rất ít, thế nên pháp sư tử linh cùng lắm cũng chỉ gọi tới mấy con xác sống thiểu trần mất tay cho ta trời đỡ thôi. Phía trước có căn nhà một tấn, ta đạp tường một cái, mượn lực nhảy lên nóc nhà, sau đó nhắm thẳng hướng các kỵ sĩ của điện thánh đang tụ tập, tùng người lao xuống. Lúc hẳn còn lơ lửng trên không, đã thấp giọng gầm lên. Sinh vật bất tử đi ngược lại quy luật tử vong của tự nhiên, sự tồn tại dơ bẩn giữa lòng bóng tối. Ta, Sun Knight hầu hạ dưới ngai cao của thần ánh sáng, nhân danh vần dương ngự giữa bầu trời, chắc chắn sẽ dùng vẻ đẹp của ánh sáng vinh quang xóa sổ triệt để sự tồn tại của ngươi. Sun, rốt cuộc cậu đã tới rồi. Leaf Knight quay đầu nhìn về phía ta, gương mặt lộ vẻ nhẹ nhõm. Đứng cạnh cậu ấy còn có Tempest, Earth và Frost Knight. Bọn họ mỗi người đều dẫn theo mấy thành viên thuộc đội kỵ sĩ của mình. Ta nhận thấy tổng số kỵ sĩ đang có mặt tại hiện trường lên tới 20 mấy. Theo trí nhớ của ta, dường như đây là lần đầu trong thành phải điều động kỵ sĩ với quy mô lớn như vậy. Có điều, ta cũng hiểu được đại khái nguyên nhân của hành động rầm rộ này. Dù sao Death Knight đâu phải thứ sinh vật bất tử dễ gặp gì. Chờ chút đã. Death Knight á, thử sinh vật bóng đêm mà xác suất triệu hồi được thấp đến mức các pháp sư tử linh thệ tự mình ra tay tiêu diệt kẻ thù cho đỡ phí thời gian hào sức lực ấy, vì sao lại xuất hiện ở chốn này? Chẳng lẽ hắn bị lạc đường? Hỏng rồi. Bởi vì kinh hãi quá độ, bắp thịt bàn chân trái của ta đột ngột mất kiểm soát, dẫn tới độ cong của vòng cung không đủ, ảnh hưởng đến góc độ của đầu gối bên phải, không tài nào điều khiển cho bắp đùi bên phải vọt về phía trước. Quá trình nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng nếu nói đơn giản, thì tình huống này chỉ là tà vấp té. Hơn nữa còn té lúc còn đang lơ lửng trên trời. Cũng may, chương trình huấn luyện tỉ ngã đặc biệt tiến hành đồng bộ hai mảng, huấn luyện hợp lý và tôi luyện bất hợp lý. Mà thời ta đã tiến hành không phải do ta khoác lác mà ra, đảm bảo đến thần ánh sáng vấp té cũng không thể tào nhã hơn ta được. Có điều ác hẳn thần ánh sáng ngài không vấp té bao giờ, bởi vậy kết luận này không thể nào kiểm chứng. Thắt lưng ta ưỡn về phía trước theo phản xạ, hai tay vung về phía trước như đang múa ba lê, tào nhã vẽ ra hai vòng cung, lộn người đúng 720 độ giữa không trung, cuối cùng nghiêng mình xoay ngược 180 độ, tiếp đất, sầu chót, hai cánh tay đặt trước ngực, chậm chậm vuốt một đường hình bướm từ trên xuống dưới, kẻ đỏ thòng dòng hít thở, khôi phục thể đứng tào nhã, hiền ngang của Sun Knight. Đám đông ai nấy đều nghiêm người mà vỗ tay nồng nhiệt, có cậu kỵ sĩ còn lấy kiếm gõ vào tấm khiến, gào to rằng: lại đi, té thêm lần nữa đi. Té thêm lần nữa cái đầu mi. Sao Death Knight lại không tống cái tên ngớ ngẩn này tới chỗ thần ánh sáng cho ngài giáo dục lại từ đầu nhỉ? 10 điểm. Leaf quả nhiên là người tốt, lập tức cho ta ngay 1 điểm 10. 5 điểm, tiếp đất không đủ vững. Tên Earth đáng ghét, nhất định còn đang ghi hận vụ ta quấy rầy việc tốt của hắn bàn nãy. 8 điểm, cũ tí trước mặt nữ vương tào nhã hơn lần này. Tempest, thôi được rồi, xem như cậu nói trúng trọng tâm. Ta thừa nhận lần đó vì không muốn trở thành trò hề trước mặt nữ vương, ta đã vận dụng sức chịu đựng phi thường để giúp ta sống sót suốt 10 năm dưới ách dạy dỗ của thầy ta mà tâm lý vẫn không biến thái. Bất kể là có biến thái hay không, ta cũng sẽ không thừa nhận. Thế nên cứ xem là không biến thái đi, để tiến hành té ngã, cuối cùng lăn tròn 323 bậc thang lầu. Từ giờ phút đó trở đi, trong lòng ta, thang lầu của thần điện còn đáng hận hơn cả Earthnight nữa. Mẹ nó, muốn chết sao mà xây cái cầu thang cao dữ vậy? Nếu không nhờ mấy trăm tế ti đứng dưới thần điện, tức tốc thi triển đến hơn 1000 câu thần chú chữa thương trị khỏi cho ta trong nháy mắt, thì ta đã sớm biến thành vị Sun Knight đầu tiên trong lịch sử chết vì té ngã rồi. Ta nhớ trước đây đã từng kể cho các người rằng, thầy ta từng báo, Sun Knight dù có ngã, cũng phải ngã sao cho tào nhã phi thường. Đúng không? Khi ta bước vào tuổi phải đi thực hiện nhiệm vụ thực tập thần điện giao cho, thầy của ta lại thuyết minh bổ sung bằng giọng vô cùng thấm thía. Con trai, rốt cuộc cũng đến lúc con được đi làm nhiệm vụ rồi, thầy cảm thấy rất mực vui mừng. Thế nên, có một số chuyện ta nhất định phải dặn dò kỹ càng mới có thể an tâm. Thầy à, con nhất định sẽ cẩn thận. Ta vô cùng cảm động, thầy của ta quả nhiên rất quan tâm đến ta. Đúng thế con trai, con nhất định phải cẩn thận mới được. Nhớ kỹ này, bất kể là thời điểm, nơi trốn ra sao, sinh nay cũng phải giữ cho được phong thái tào nhã. Thầy, con sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách rất tào nhã mà. Ta vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. Lúc ấy ta đã kinh qua kiếp sống té ngã liên miên được mấy tháng, bình quân cứ 3 ngày một lượt bị thương nặng tới nỗi phải tìm tế ti nhờ họ thi triển thuật chữa bệnh cao cấp mới mong trị lành. Thầy của ta lắc đầu mà bảo, con trai à, hoàn thành nhiệm vụ một cách tào nhã chỉ là điều kiện cơ bản mà thôi. Thế cái gì mới là điều kiện non cao à? Con trai, con phải nhớ kỹ điều này, khi nhiệm vụ thất bại, đối mặt với cái chết, lúc ấy còn phải... Cầu nguyện thần ánh sáng ạ? Không, phải cân nhắc xem bản thân nên chết trong tư thế nào. Tư thế ấy phải phối hợp với vẻ mặt thanh thản bình yên hay hào hùng oanh liệt. Quan trọng nhất là nguyên nhân chết. Chết vì bị đối thủ một kiếm đâm trúng tim hay tự vẫn hay gì gì khác. Chỉ khi nào kết hợp được đủ loại nhân tố dẫn tới tử vong một cách hoàn hảo thì con mới có thể chết trong tư thế tào nhã nhất được. Sinh này dù có chết cũng phải chết một cách tào nhã tuyệt đỉnh. Thế nên, nếu ta mà chết vì một nguyên nhân không hề tào nhã như tỉ ngã, thì chưa biết chừng thầy ta sẽ tức giận đến độ dùng ma pháp tử linh phục sinh ta thành Death Knight, sau đó dùng thần thuật của ánh sáng giúp ta chết lần hai một cách đúng tiêu chuẩn. Sinh, tên Death Knight ấy rất mạnh, cậu không được khinh thường. Sau khi dặn dò xong, Leaf Knight liền cùng Tempest, Earth Knight đồng thời lui ra sau mấy bước, dành ra khoảng trống chính giữa lại cho ta và tên Death Knight nọ. Đúng lúc này, phía sau truyền tới tiếng hô sợ hãi xen lẫn lo âu của mấy viên kỵ sĩ. Giao tên Death Knight đó cho một mình ngài Sun Knight đối phó liệu có hơi quá không? Yên tâm đi, người anh em thân thiết nhất của ta tuyệt đối sẽ không thua sinh vật bất tử đâu. Earth Knight khẳng định đầy hiền lành thành thật. Đúng thế, Sun có thể gặp đám sinh vật bất tử mà cậu ấy căm hận nhất là sức mạnh sẽ tăng vọt đến mấy lần liền. Mọi người tuyệt đối đừng giành sinh vật bất tử mà cậu ấy muốn đối phó, bằng không cậu ấy sẽ tức giận đó. Leaf người tốt giải thích với những kỵ sĩ kia, đồng thời ném cho ta một nụ cười. Yên tâm đi, tớ sẽ không để người khác quấy rầy trận chiến của cậu đâu. Cơ mà chờ chút đã, đấy là bởi vì đám sinh vật bất tử ta từng đối phó trước đấy đều được khai vào một chi phí trúng, nhờ pháp sư tử linh gọi về cho ta xả xì trí, phòng ngừa chứng trầm cảm thôi mà. Đúng lúc này, thanh kiếm trên tay Death Knight nọ đột nhiên bừng lên ngọn lửa đen dài hàng mấy thước, hắn ngoặt cái mồm đã thối rữa đến một nửa, phát ra tiếng gầm không thuộc về con người. Tốt lắm, có khi ta nên bắt đầu cân nhắc xem phải dùng tư thế tử vong nào, phối hợp với biểu cảm toi đời nào, rõ nguyên nhân chết ta thích nhất, sau đó tao nhẹ trở về bên cạnh thần ánh sáng đi thôi. Ta chỉ mới bắt đầu suy nghĩ đến đoạn nên dùng tư thế nào để chết, thế mà cái tên Death Knight kia đã vùng thành kiếm phùng lửa đen tùng tuế lên chém ta rồi. Đủ cái gì đó, trước khi cân nhắc xong nên dùng tư thế ra sao kết hợp với biểu cảm gương mặt và nguyên nhân cái chết thế nào, xác định bản thân có thể mất mạng một cách cực kỳ tao nhã thì sao ta có thể chết được. Thầy của ta thường nói, không có thiên phú cũng không sao, quan trọng nhất chính là luyện tập nữa, luyện tập mãi. Con trai à, con cứ chịu khó ngã thêm tầm một tháng nữa, ta đảm bảo con có thể luyện được kỹ năng tỉ một cách tào nhã. Thế nên, nếu ta không chết một cách tào nhã, thì thầy ta nhất định sẽ phục sinh nữa, phục sinh mãi cho ta, sau đó bắt ta chết đi chết lại chừng một tháng. Cuối cùng luyện được ngón nghề, chết một cách tào nhã, cái đó mới cho ta già đi thật. Bởi vậy, trước khi cần nhắc rõ ràng xem phải chết như thế nào mới tào nhã nhất, hoặc giả gửi gắm người bạn thân Just Night của ta, dặn dò sau khi ta chết nhất định phải đem xác ta băm thành trăm ngàn mảnh, khiến thầy ta không tài nào phục sinh cho ta nữa, ta tuyệt đối không thể chết. Hay da! Ta vừa quát to vừa rút kiếm ra, kiền một tiếng chát chúa chặn đứng thành kiếm bốc lửa đen của Death Knight nó. Không hổ là Sun Knight, khí thế mạnh mẽ ghê luôn, hoàn toàn không kém gì Death Knight. Các thánh kỵ sĩ đứng gần đó luôn miệng tảng thảng với nhau. Sun, sao cậu lại không đem thần kiếm thái dương của mình theo? Leaf Knight hét lên đầy kinh hãi. Đùa nhau! Thần kiếm thái dương chính là một món đồ cổ vô giá đó. Tuy nó hiện tại nó còn sắc nhọn không gì sánh được, nhưng ai mà biết được nó sẽ gãy lúc nào chứ. Nó gãy lúc nào cũng được, song không được gãy lúc ở trong tay ta. Nếu không cho dù dốc hết lượng hậu sau này ra cũng chẳng đền nổi. Huống hồ mục đích chuyển đi này của ta chỉ là chặt chém một xác sống mất tay thiếu chân, tiến hành liệu pháp dự phòng bệnh trầm cảm định kỳ mà thôi. Có người giết gà đem dao mổ trầu đấy, nhưng có ai đi chữa bệnh trầm cảm còn vác theo món đồ cổ bản thân lò ngày ngáy rằng sẽ bị trộm hoặc sẽ tự gãy cái rắc không? Gì cơ, mấy người bảo ta lò bò trắng răng hả? Được, chúng ta không nhắc tới chuyện gãy hay không gãy nữa. Đã là một thanh kiếm thì bất kể nó là thần kiếm thái dương hay thánh kiếm XX hoặc tà đao ô ô vân vân và vũ vũ. Tóm lại, chứ cần là vũ khí thì hễ chém lâu sẽ cùng, cùng rồi thì phải đem tới chỗ thợ rèn mài lại. Đem kiếm thường đi mài lại, mất một đồng bạc đã là đắt lắm rồi. Nhưng mà nếu là thứ có giá trị cực cao như thanh thần kiếm thái dương này, thì thợ rèn thông thường không có gàn chạm tới. Thế nên ta sẽ phải tìm thợ rèn nổi tiếng nhất trong thành, nhân vật tầm cỡ ấy mới dám động tới món đồ cổ này. Lúc ấy thì giá tiền chỉ ít cũng phải từ một đồng vàng trở lên. Một đồng vàng là quá đủ cho ta mua một thanh kiếm sắt bình thường rồi. Huống chi kiếm càng mài càng mòn, thế nên khi ta bỏ một đồng tiền vàng ra để mài thần kiếm thái dương, sẽ gia tăng khả năng nứt gãy của nó. Ta thề rằng dùng răng cắn chết quái vật còn hơn. Nhưng vì hình tượng tào nhã của Sun Knight, ta chỉ đành nhịn nỗi xót xa bỏ một đồng tiền vàng mua một thanh kiếm thay thần kiếm thái dương. Vì suy cho cùng muốn dùng răng cắn chết quái vật một cách tào nhã, quả thật là rất khó. Tuy nãy giờ ta cứ cằn nhằn mãi trong bụng thế, nhưng kỳ thật bên ngoài đã đánh được mấy chục chiêu với Death Knight rồi. Tiếng vũ khí va nhau liên tục dội bên tai, mỗi tiếng đều khiến trái tim ta đau như thể sắp nát vụn tới nơi. Đạo kiếm và nhau là chuyện đáng sợ nhất trên đời, trừ khi đẳng cấp của hai món vũ khí chênh lệch nhau quá lớn, bằng không cơ hội sau mỗi một lần va chạm, lưỡi kiếm đều sẽ có thêm một chỗ mẻ. Kiếm mẻ nhiều sẽ phải mang đi sửa chữa cũng tốn tiền. Nếu không vì thanh kiếm của tên Death Knight còn đang ngùng ngục lửa đen, bề ngoài trông vẻ không phải dạng vừa đâu thì ta thật sự rất muốn dùng người mình đỡ kiếm cho sống. Suy cho cùng điện ánh sáng có cả núi tế tí, thuật chữa thương miễn phí nhiều vô số kể. Có điều ta vẫn thấy có điểm gì lạ lạ. Death Knight mà truyền thuyết kể rằng rất khó triệu hồi, hình như không dữ dội như ta tưởng tượng. Hay là thời gian gần đây thực lực của ta đã tăng lên mà bản thân không biết. Thôi, đừng tự lừa mình dối người nữa xanh ơi. Mấy hồn trước ta từng đấu tay đôi với Judge Knight một trận, câu ấy chỉ cần dùng vẹn vẹn 3 chiêu để cho ta đò ván, nói bản thân mạnh lên ấy à. Giả thuyết này ngay đến Death Knight đầu óc đã thối rữa hết trơn cũng chẳng tin đâu. Hay là kẻ đang đứng trước mặt ta không phải Death Knight mà chỉ đơn thuần là một kỵ sĩ đã tử vong, sau đó trùng hợp thế nào bị pháp sư tử linh tóm tới rồi biến thành xác sống mẹ thối. Ta đưa mắt đánh giá tên Death Knight kia một lượt từ trên xuống dưới. Ủi chà, thần thể hắn rách bướm, kiếm thuật còn dở như vậy, ta cũng chẳng muốn nói đâu, nhưng đang lúc đánh nhau còn cho ta đủ thời gian để nghĩ ngợi lung túng, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong, thì thứ kiếm thuật của tên này thật sự có thể dùng một chữ dở là không được mạnh cho lắm để hình dung. Đùa gì thế, nói hắn đánh kiếm dở thì có khác nào bảo bản thân cũng rất tệ, ta phải thú thật kiếm thuật bản thân không được giỏi lắm, xong muốn ta thừa nhận kiếm thuật của mình rất dở ư, cứ tiếp tục mờ đi nhé. Bởi vậy, sinh vật bất tử có kiếm thuật không được tốt lắm kia ác hẳn không phải là Death Knight, mà chỉ là một kỵ sĩ đã tử vong mà thôi. Thôi được rồi, mặc hắn là kỵ sĩ tử vong hay là kỵ sĩ đã tử vong, ta chỉ biết một điều, nếu không bắt hắn chết hoàn toàn, chết triệt để, vĩnh viễn không thể cầm kiếm khua khoắng lung tung nữa, thì ta nhất định sẽ vì phải bỏ tiền mua một thanh kiếm mới mà đầu tiền quá đổ, dẫn tới chết một cách thiếu tào nhã. Tuy rằng kiếm thuật của ta không được tốt lắm, song thần thuật ánh sáng mà các thánh kỵ sĩ chuyên dùng lại là ngón sở trường, đảm bảo có thể cho hắn yên giấc nghìn thu chỉ trong một chiêu. Ban nãy sợ dĩ ta phải giằng co với sinh vật bất tử kia lâu như vậy, hoàn toàn là vì... Thầy của ta thường hay nói, con trai à, dù con có gặp phải sinh vật bất tử yếu đến không thể yếu hơn đi chăng nữa, cũng phải nhớ quần thảo với đối phương một trận, cuối cùng mới dùng đấu khí thần thánh cho nó an nghỉ vĩnh hằng. Sao không dùng luôn từ đầu hả thầy? Lúc đó cậu bé ngây thơ là ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Con trai, con nghĩ mẹ xem, lúc dân chúng gặp phải quái vật, ước chừng sẽ tốn mất 10 phút cho dăm ba người mất mạng nhằm thể hiện sức mạnh của quái vật. Sau đó tốn thêm 10 phút nữa để hét họ kêu réo. Kể tiếp tốn 10 phút chạy tử tán khắp nơi. Cuối cùng, rốt cuộc cũng chờ được các kỵ sĩ tới cấu viễn. Thế nên, nếu con chỉ mất 3 giây đồng hồ để tiễn nó xuống địa ngục, sau đó quay người đi luôn, thì có phải phép với quần chúng đứng nhìn đã mất đến nửa tiếng đồng hồ chờ đợi không? Thế thưa thầy, còn rốt cuộc phải đối phó với quái vật trong bao nhiêu thời gian thì mới không làm dân chúng thất vọng ạ? Con trai à? Thầy ta đưa mắt nhìn về phương xa, vẻ mặt vô cùng cao siêu khó đoán. Chuyện đấu tự như một bài thơ, mà con chính là kẻ ngầm thờ lang bạc. Một cuộc chiến đấu nhất định phải đủ khai thừa chuyển hợp, thỉnh thoảng còn phải tạo thêm cảm giác căng thẳng nhằm mua vui cho quần chúng. Phương án tốt nhất là để cho kẻ xấu đánh cho con đò ván đời tao nhã. Nếu đối phương là vai phản diện có đẳng cấp, thì bây giờ hắn sẽ giễu võ dương oai mắng chửi sỉ nhục con. Sau đó tiểu vũ trụ trong con sẽ bùng nổ. Tiểu vũ trụ ấy ạ? Là bùng nổ khả năng tiềm ẩn và thần thuật ánh sáng, tao nhã hạ đối phương đò ván, cuối cùng tặng hắn một giấc ngàn thu. Thế mới là một trận chiến hoàn mỹ không chút tì vết. Sao ta nghe xong chỉ thấy đó sẽ là một trận chiến rất mệt. Từ đó về sau, ta bắt đầu căm ghét các nhiệm vụ thuộc loại chiến đấu vô cùng tấn. Mức độ mệt mỏi chúng đem lại cơ hội có thể sánh ngang với việc ngã lăn xuống hơn 300 bậc cầu thang một cách đầy tào nhã. Thế nên, trừ phi là đám sinh vật bất tử ta nhờ riêng pháp sư tử linh gọi tới để phòng ngừa bệnh trầm cảm, bằng không ta sẽ giao hết cho Just Knight xử lý. Tên đó thông thường sẽ xử gọn kẻ địch chỉ trong vòng một chiêu. Thế nên các trận chiến của Just Knight thường không có bao nhiêu dân chúng đổ đi xem, bởi lẽ thật sự rất nhàm chán.
Xin, cẩn thận!
Đám đông đột nhiên hét thất thanh.
Hả?
Tiếng hét kia làm ta sợ đến mức ngẩn cả người, sau đó đột nhiên cảm thấy lưng mình đau rát, còn chưa kịp nhìn rõ xem rốt cuộc là tên khốn kiếp nào đánh lén mình. Đã thấy Leaf Knight xông tới, dùng một chiêu thần thuật tống tên Death Knight nọ về cõi Vĩnh Hằng, sau đó đối phương cuống quyết kiểm tra tình trạng lưng ta, thái độ vô cùng căng thẳng. Ta còn mơ hồ nghe được tiếng hít hơi đầy khiếp sợ nữa kia. Không phải bị thương rất nặng đó chứ. Ta cũng lo lắng quay đầu lại, quay đến độ cổ sắp gãy luôn mà vẫn không nhìn thấy lưng mình ra sao. Có điều lại trông thấy chiêu tủ mà Earth đã thi triển sau lưng ta, tậm khiền đất mẹ chở che. Tuy ta rất ghét tên ấy, song không thể không thừa nhận một điều. Phía sau tấm khiên đất mẹ chở che của hắn là nơi tà thích đứng nhất, đặc biệt là khi kẻ địch quá hung tàn. Frost Knight thì đang giơ cao thần kiếm hàng băng, hệt như một mũi dùi băng của cậu ta lên, nhíu chặt chân mày giằng co với một người nào đó. Căn cứ vào việc gương mặt Frost Knight lúc này đang xuất hiện biểu cảm để phán đoán, thì kẻ địch kia ắt phải hùng mạnh lắm, mới đủ sức khiến chân mày cậu ta nhíu lại thế kia.
Sinh, cậu không thấy đau gì à?
Leaf hỏi bằng vẻ đầy căng thẳng. Ta lắc đầu, đầu đớn vặt thế này có là gì? Ta đây là Sinh Knight, kẻ sống sót sau mấy tháng huấn luyện tỉ ngã đặc biệt của thầy ta. Kẻ dù có ngã lăn xuống hơn 300 bậc thang vẫn giữ nguyên được nụ cười sáng lạng kia mà.
Thật sự không đau ư?
Giọng Leaf hoảng hốt cực độ. Ta cố gắng kìm nén khát khao muốn trợn mắt khinh bỉ cậu ta. Leaf chết sẫm này, sao cứ ép ta phải mở miệng làm gì?
Hào quang của thần ánh sáng dịu dàng tỏa xuống, đủ khiến cho chút đớn đau nhỏ bé này biến mất chỉ trong chớp mắt.
Leaf nhỏ giọng tự lẩm bẩm.
Sinh thật lợi hại quá, thế này mà còn bảo đớn đau nhỏ bé.
Mặt sát Leaf. Hiện tại, cái tên vừa đột ngột xuất hiện kia khiến ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Bộ dạng của tên ấy trông có vẻ rất kỳ quái, mới nhìn qua thì tưởng như là người bình thường. Xong nhìn kỹ mới phát hiện ra, đối phương tuyệt đối không thể là người được. Trên đời này làm gì có giống người nào lại bạc màu được, đúng không? Tóc của tên ấy là một thứ màu nâu bị bạc màu, da dẻ mang màu da của người bị bạc máu. Ngay đến bộ giáp nhẹ kỵ sĩ mặc trên người hắn trông cũng như thứ màu bạc bị bạc máu. Nói tóm lại, toàn thân y chỉ thuần một màu xám trắng, như thể suốt mấy trăm năm qua không hề nhúc nhích, khiến đầu đầu cũng bị phủ một lớp trò bụi thật dày. Nói thì nói vậy, nhưng rất có khả năng đây chỉ là một tên lười mấy năm liền không tắm, khiến người bám đầy bụi bặm mà thôi. Có điều, ta vẫn có thể khẳng định tên ấy không phải là người. Bởi vì mắt hắn không có nhãn cầu, chỉ đọc hai đốm lửa màu xám trắng đang bốc cháy ngùn ngụt.
Mẹ nói chứ, thời thế bây giờ ăn bớt ăn xén thế nào mà đến lửa cháy cũng bạc màu là sao?
Thứ duy nhất không bị bạc màu, chắc chỉ có thanh kiếm trên tay hắn. Đó là một thanh kiếm đơn giản đến độ không có vật trang trí nào. Lưỡi kiếm còn lũy lên sắc lạnh như băng, mới nhìn đã thấy không phải thứ dễ trêu vào. Cũng may là thanh thần kiếm hàng băng trên tay Frost Knight phe ta cũng không phải hàng trợ tầm thường. Mặc dù nhìn bề ngoài chỉ như một thanh băng mài nhọn, nhưng mức độ sắc bén thì đổ thanh băng nào sánh bằng. Huống chi kiếm thuật của Frost Knight cũng nức tiếng xa gần. Ta nghĩ dù cậu ấy có cầm một thanh băng đi đánh nhau thật, thì nói không chừng thực lực vẫn xếp trên ta. Phong cách chiến đấu của Frost là giành lượt đánh sâu, nghĩa là cậu ấy có thể nắm chặt thanh kiếm, sau đó đứng bất động cả một ngày trời, mãi đến khi đối phương không chịu được nữa, phải vùng vũ khí xông tới trước thì thôi. Sau đó Frost sẽ dùng một kiếm đâm trúng chỗ hiểm của kẻ thù, trực tiếp hạ gục đối phương.
Thế nên, những trận chiến của Frost cũng chẳng có gì đáng xem, thuộc loại không ai thèm hóng. Lần này cũng không ngoại lệ, cái tên bị bạc màu kia hiển nhiên không đủ nhẫn nại để giằng co một ngày với Frost. Mới đứng chui được mấy phút, hắn đã xách kiếm lao về phía cậu ấy. Tốc độ nhanh đến kinh người, mới ra tay giày trước, mà giây sau đã đứng ngay trước mặt Frost. Quả thật không giống như đang di động, mà giống như biến mất tại chỗ, sau đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Frost vậy. Tốc độ của tên ấy nhanh như thế, chẳng trách ban nãy hắn có thể chém trúng ta ngay trước mũi tấm khiên chuyên dụng của Earth Knight, người giữ nhiệm vụ bảo hộ trong 12 thánh kỵ sĩ. Thiếu chút nữa ta đã nghi oan cho Earth lấy việc công trả thù riêng, cố ý không chẳng giúp ta rồi. Cũng may, sức tập trung của Frost Knight là hàng thật giá thật. Tùy tốc độ của gã bạc màu nhanh như chớp giật, cậu ấy vẫn kịp thời dùng que băng, dùng thần kiếm hàng băng chặn lại. Có điều lần này ngay đến Frost Knight cũng không tài nào giải quyết kẻ địch nhanh như thường lệ, ngược lại phải cùng đối phương giao đấu. Người một kiếm tà một chiếu, tốc độ đôi bên đều nhanh đến kinh người. Sau khi tập trung quan sát, ta còn phát hiện Frost lại đang dần dần rơi vào thế yếu. Ta dạt dào hứng thú đứng xem, là căng thẳng tột độ nhìn đồng đội của mình giao chiến với kẻ địch. Trong lòng đột nhiên lĩnh ngộ được một điều, kỵ sĩ thực lực cao cường, vẻ ngoài bạc màu, hơi thở tử vong bốc tận trời xanh. Hắn là Death Knight. Quát quát, xem ra chúng ta đã đụng độ chính chủ rồi. Xin, cậu có cần xử lý vết thương trước không? Lý Phận đứng sau lưng ta, lo âu vô hãn. Xin không sao. Ta còn đang xem hằng sầy ấy chứ, chẳng mấy khi được thấy Frost đấu với kẻ địch nhiều chiêu như vậy, việc trị thương lát nữa nói sau. Hằng sầy thì hằng sầy, Frost hiện tại giao tranh có phần mệt mỏi, tốt xấu gì cậu ấy cũng đang thay ta chặn bước kẻ thù. Ta vẫn nên giúp Frost một tay lẹ hơn, bằng không chẳng may lát nữa Frost đánh thua. Earth là kỵ sĩ thuộc trường phái bảo vệ, Leaf lại là kỵ sĩ thuộc trường phái tấn công cự ly xa, chẳng lẽ bảo ta lên sàn đối phó? Làm vậy thì 80% kết quả sẽ là trong vòng một chiêu, máu phùng tại chỗ, bè chiều chấm dứt, đầu chạm đất luôn. Frost, tớ đến giúp cậu đây. Ta cao giọng hô lên, không hề lo lắng bản thân sẽ làm Frost phân tâm. Cậu ấy vốn là người có sức tập trung mạnh nhất trong 12 thánh kỵ sĩ mà. Thần là Sun Knight, người căm thù sinh vật bất tử nhất thế gian, có đến hơn một nửa những kỹ năng ta học được từ nhỏ chuyên môn dùng để đối phó với sinh vật bất tử. Vĩ như chiêu thảnh thần trúc phúc chẳng hạn, ta có thể trúc phúc cho bất cứ thứ gì, khiến nó được tăng thêm sức mạnh thần thánh trong một khoảng thời gian ngắn, khả năng gây tổn thương cho sinh vật bất tử cũng cao gấp nhiều lần. Ta vốn định thi triển thánh thần trúc phúc lên thành băng của Frost, song lại phát hiện ra một vấn đề rất lớn, thành băng ấy di động quá nhanh, rất khó bắt được. Thôi được rồi, ta bỏ chút sức lực, bàn sức mạnh thần thánh cho cả người Frost là xong. Thần ánh sáng đem ánh dương rực rỡ soi chiếu thế gian, xua tàn bóng đêm và tà ác. Lược bỏ đoạn sau. Sau khi niệm xong một chuỗi dài những lời tán tụng thần ánh sáng, tới tận lúc thân thể Frost bị Death Knight chém đến mấy vết thương, rốt cuộc ta cũng niệm đến câu quan trọng nhất. Thánh thần chúc phúc. Tức thì, một vân sáng màu vàng bao phủ lấy thân thể Frost, khiến cậu ta trông hệt như tim đen vậy. Thứ ánh sáng ấy không chỉ có hiệu quả tăng gấp bội khả năng công kích sinh vật bất tử. Dù đối thủ có không phải là sinh vật bất tử đi chăng nữa, thì nó vẫn có công năng tuyệt hảo là khiến đối thủ không nhìn rõ được chiêu thức mình sắp sử dụng là gì. Xin, còn tớ nữa. Ác hẳn là vì trông thấy Frost bị thương, Leaf người tốt rốt cuộc đã bị chọc giận. Cậu ấy đứng cạnh ta, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, bàn tay còn nâng. Hà hả, mọi người đoán là thần kiếm lục diệp phải không? Nhưng ta nói cho mẹ biết, sai rồi. Là thần cung lục diệp. vì lười đọc lại một lần chuỗi tán tụng thần ánh sáng, ta tiện tay nắm chặt mũi tên đang gài trên cung. Đầu tên đâm thủng lòng bàn tay ta, sau khi buông tay, trên ấy đã nhuốm đầy máu đỏ. Thần là người đại diện của thần ánh sáng, máu của ta được sức mạnh thần thánh chúc phúc trong một thời gian dài, chính là kịch độc đối với sinh vật bất tử. Liếp lộ vẻ cảm động.
Xin, tớ nhất định sẽ không phung phí số máu cậu đã cống hiến đâu.
Phía bên kia, thấy Frost đã được trang bị thêm thánh quang, Death Knight hiển nhiên rất e ngại, động tác cũng dè dặt hơn. Frost Knight vốn ở thế hệ phong nhất thời vương lên thành không phần cao thấp. Có điều phe ta vẫn còn một Leaf đang chực chờ như hổ rình mồi, cậu ấy giờ cao cung tên, đồ nhìn sắc bén đến độ như có thể chọc lỗ trên thân thể kẻ thù. Quên nói cho mọi người biết rằng, Leaf Knight chỉ cần giơ cung lên thì sẽ lập tức biến thân tử, người rất tốt, thành người rất đáng sợ. Cậu ấy có thể bắn 5 mũi tên trong vòng 10 giây, mũi nào mũi nấy găm thẳng hồng tâm. Thế vẫn chưa là gì đâu, cậu ấy còn có thể vừa chạy vừa nhảy vừa hát hò vừa quay đầu nhìn gái đẹp, đồng thời bắn kẻ thù thành con nhím. Tóm lại, ta thề sách kiếm đi chém chết Death Knight còn hơn phải đối mặt với một Leaf có một cây cung cộng một bao tên trên tay. Người trước ta đánh không lại còn chạy được. Mẹ người sau, người chạy so được với tên bay sao? Lúc này, vút một tiếng, một mũi tên xẹt qua người ta, Leaf nắm bắt thời cơ rất chuẩn. Death Knight đang né đòn tấn công của Frost. Mũi tên lao đi trong thế chỉ trẻ ấy khiến hắn không biết trốn đường nào, chỉ có thể dùng lồng ngực đón đỡ. Lẽ ra đối với Death Knight đã nguyễu từ đời nào mà nói, một mũi tên cơ hồ không có tác hại gì đáng nói. Song nếu thêm máu của ta vào thì lại khác hẳn. Lồng ngực Death Knight phát ra những tiếng xèo xèo như cá rán trên chảo mở đáy băng, sau đó tức thì lõm vào một mạng lớn. Chỉ có điều không có máu chảy ra, duy độc thứ gì dính dính màu xám đen đang từ từ ngọ nguậy. Frost nhân cơ hội chém trúng cánh tay trái của địch thủ, Death Knight gầm lên một tiếng quái đản. Chiêu này thiếu chút nữa đã chặt bỏ được cả cánh tay hắn, chỉ còn sót lại chút ít bắp thịt chua rời, lủng lẳng giữa không trung. Death Knight lập tức lùi lại phía sau, tốc độ di chuyển đó không phải đẳng cấp Frost có thể đuổi theo. Có điều, vì ta còn có Leaf kia mà. Dù là Death Knight cũng đừng mong chạy nhanh hơn tên. Vút vút vút, Leaf liên tiếp bắn 3 mũi tên. Lần này Death Knight lắc mình né rất nhanh, lại tránh thoát được 2 trong số đó. Mà mũi tên duy nhất bắn trúng lại không có máu của ta tăng cường sức mạnh, hiệu quả thật sự rất thấp. Death Knight thậm chí còn lùi nổ nó ra. Ta mỉm cười, dùng tay nắm chặt đầu tên trước khi Leaf bắn tiếp. Có điều ngẫm lại thấy làm vậy cũng không đảm bảo, nói không chừng sẽ bắn trước. Thế nên ta dứt khoát thò tay vào trong ống tên Leaf đeo sau lưng, bồi hết một lượt. Leaf quả nhiên chiến đấu vô cùng hăng hái, bắn liên tiếp không ngừng. Tuy rằng bị đối phương tránh thoát không ít, song vẫn bắn trúng đến mấy tên. Mỗi mũi đều khiến Death Knight rống lớn mấy tiếng liền.
Hỏng rồi, hắn định chạy.
Leaf hô lên, đồng thời gia tăng tốc độ bắn tên, nhanh đến mức ta chỉ thấy bóng tay cậu ấy chồng thành hình quạt, sau đó là tiếng bút bút nhẹ khi mỗi một chuỗi tên liên tiếp rời cung. Leaf quả không hổ là tay bắn chuyên dụng trong 12 thánh kỵ sĩ mà. Death Knight lúc này đừng nói tới phản kích, căn bản chỉ có thể cố gắng tránh né, sau đó càng chạy càng xa.
Sun Knight, ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi.
Trước khi Death Knight màu xám trắng biến thành một chấm nhỏ nơi chân trời, đã ném lại một câu uy hiếp nhân vật chính như đám nhân vật phản diện vẫn làm mỗi lần tháo chạy.
Khoan đã, đối tượng hắn đang uy hiếp là Sun Knight, ta ư.
Chờ chút đã, tìm ta làm gì? Người đánh người có phải là ta đâu?
Tục ngữ có câu, hoàng có đầu nợ có chủ. Ta chỉ giúp Frost thêm chút ánh sáng thánh thần vàng kim lấp lánh, tiện tay bồi thêm tí máu độc lên mũi tên của Leaf mà thôi. người đánh ngươi vẫn là hai người bọn họ, chứ đâu phải là ta. Ta quả thật khóc không ra nước mắt. Trận chiến này không chỉ bị chém một đao, còn dây phải một tên Death Knight hàng thật giá thật. Ta rốt cuộc đã gây ra tội nghiệp gì? Lúc này, Frost Knight chậm rãi rút kiếm về, Earth Knight cũng thu hồi tấm khiên bảo vệ. Bọn họ quay người lại, sắc mặt đều cực kỳ nghiêm túc. Nhưng không hiểu vì sao, vừa trông thấy ta đã biến thành ngây ngẩn.
Xin, cậu, không sao chứ?
Earth hỏi bằng vẻ mặt như đang thấy quỷ. Ta gắng sức lắc đầu. Sao mọi người đều tỏ vẻ như thể ta đang có chuyện vậy? Frost không mở miệng nói câu nào, nhưng ánh mắt lại trượt từ gương mặt ta xuống nền đất, vẻ mặt có chút sững sờ. Ta tò mò cũng nhìn xuống theo. Ủi chà mẹ ơi, mặt đó không biết từ lúc nào đã lên láng máu tươi, đỏ kín một mảng lớn, nhìn cũng ghê gớm lắm. Chờ chút, sao cái quần kỵ sĩ màu trắng của ta lại biến sang màu đỏ thế này?
Xin, cậu thật sự không sao chứ?
Thành âm của Leaf nồn nóng như thể sắp khóc tới nơi. Mẫu lền lãng khắp nơi, là của ta à?
Leaf, ta lên tiếng, sau đó mới phát hiện ra giọng mình đã mong manh như mũi vo ve.
Ừ,
Leaf vội vàng tiến lại gần hơn, có lẽ là vì giọng ta quá nhỏ nên cậu ấy không nghe rõ.
Đỡ tớ một tay nào.
Xin.
Sau đó, ta vô cùng tào nhã, tỉ xỉu.
Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com.